11. Chọn phương pháp cho chính mình. Đối diện với khó khăn là tiếp cận một khám phá mới. William Thompson, Nam Tước Kelvin, các bài thuyết giảng ở Baltimore. Tôi thường thuyết giảng cho các nhóm đông người. Vì vậy, khi giảng giải về cách đối trị với tư tưởng và cảm xúc theo ba phương pháp đã trình bày ở phần 2, tôi thường chọn dùng những thí dụ thật đơn giản mà hầu hết mọi người đều có thể liên hệ đến thực tế. Chẳng hạn như sự giận dữ, sợ hãi hay đôi khi rút từ kinh nghiệm chính bản thân tôi, sự bất an. Tuy thế, gần như bao giờ cũng sẽ có người thưa hỏi: "Được rồi, con đã hiểu cách đối trị với cảm xúc giận dữ và sợ hãi, nhưng con làm sao đối trị với sự ganh tị?" Và một người khác nữa sẽ xin được giảng giải về cách đối trị với sự trầm cảm hay sự cô đơn hay mặc cảm tự ti, vân vân. Thật ra, cùng những phương pháp đó có thể dùng để đối trị với bất kỳ trạng thái cảm xúc hay tâm lý nào. Đừng tưởng như có một phương pháp đặc biệt thích hợp cho sự giận dữ, một phương pháp khác cho sự đau buồn và một phương pháp khác nữa cho sự bất an, vân vân. Nếu sự thật là như thế, hẳn ta phải cần đến 84.000 phương pháp khác nhau để đối trị với từng xung đột tâm lý hay cảm xúc có thể xảy ra. Thậm chí từng ấy phương pháp cũng có thể chưa đủ, vì không có hai người nào có cùng một kinh nghiệm giống hệt như nhau. Đối với một số người, có một tâm trạng cụ thể chi phối đời sống họ trong những giai đoạn kéo dài. Những cảm giác suy sụp, cô độc, tội lỗi hay lo sợ thất bại luôn hiện diện một cách mạnh mẽ và dường như không có lối thoát. Đối với một số người khác, các tư tưởng và cảm xúc có thể đa dạng hơn. Sự đố kỵ, buồn bã, giận dữ, vân vân có thể kéo dài một thời gian, rồi xen vào đó là những giai đoạn họ cảm thấy thư thái, mãn nguyện. Một số người khác có thể không biết rõ cảm giác của mình, như một đệ tử của tôi gần đây đã thú nhận. Trong một thời gian rất lâu, dường như thể ngày này qua ngày khác, con mãi đi trong một màn sương hay mây mù, thực hiện công việc như đi làm, đi chợ, trả tiền hóa đơn, vân vân, nhưng lại không thực sự cảm thấy mình có liên quan đến bất kỳ công việc nào đang làm. Không có lúc nào thực sự phấn chấn vui thích, cũng chẳng có lúc nào thực sự uể oải buồn chán. Trong lòng con gần như luôn trống trải. Con chỉ làm mọi việc bởi đó là việc phải làm mà thôi. Một kiểu sương mù khác có thể bao phủ chúng ta khi gặp một tình huống bất ngờ vô cùng đau đớn. Chẳng hạn, một người phụ nữ Đài Loan tôi gặp trước đây đã kể cho tôi nghe về cú sốc khủng khiếp mà bà đã trải qua mấy năm trước đó, khi chồng bà cho biết phải đi đại lục vì công việc làm ăn. Mấy ngày sau khi ông ta đi, bà quyết định dành một ít thời gian cho chính mình, nên tìm đến một trung tâm du lịch ở miền Nam Đài Loan. Khi bước vào một tiệm ăn, bà bắt gặp chồng mình với một người phụ nữ khác. Bà kể lại: "Con đã chết lặng. Trong mấy phút đầu, con không biết phải nghĩ gì, phải cảm thấy gì. Rồi đột nhiên con có quá nhiều cảm giác. Con cảm thấy giận dữ, bị tổn thương và ghen ghét. Con cảm thấy bị phụ bạc và thấy mình ngu ngốc. Con muốn chạy đến trước họ, đối mặt với họ, nhưng lại cũng muốn độn thổ biến mất đi. Con phải mất mấy tháng trời để phân loại tất cả các cảm xúc ấy, và cho đến giờ, con nghĩ cũng chưa xong hẳn. Đôi khi chúng ồ ạt tràn về, và đôi khi con bắt gặp mình sống lại những giây phút đầu tiên khi hoàn toàn tê liệt ấy." Khi lắng nghe nhiều người mô tả những tình huống cụ thể hay thưa hỏi về những phương pháp để đối trị với các cảm xúc nào đó, tôi dần nhận ra rằng sẽ hữu ích hơn nhiều nếu như tôi trình bày ba pháp: 1. Tu tập định tâm, 2. Tu tập tuệ giác, và 3. Tu tập mở rộng sự cảm thông theo tiến trình từng bước một, sao cho có thể áp dụng vào bất kỳ trạng thái tâm lý hay cảm xúc nào. Các bước trong tiến trình này tự chúng rất đơn giản và sẽ duy trì cấu trúc nhất quán trong cả ba pháp tu tập vừa kể. việc áp dụng phương pháp đi từng bước một có nhiều lợi ích. Thứ nhất, đó là một phương pháp thực tiễn giúp xoa dịu tức thời những đau đớn tinh thần và cảm xúc. Thứ hai, nó lôi kéo sự chú ý đến ảnh hưởng của những niềm tin thâm căn cố đế, những che chướng tánh Phật đã duy trì một số mô thức tinh thần và cảm xúc. Lợi ích thứ ba, quan trọng nhất là sự nhận biết các che chướng tánh Phật như những sáng tạo của tâm thức. Khi ta bắt đầu nhận biết năng lực của tâm thức ảnh hưởng đến kinh nghiệm của mình, ta có thể bắt đầu vận dụng năng lực ấy và khám phá trong tự thân một sự tự do trước đây chưa từng tưởng tượng được. Nói một cách đơn giản, khi ta dành thời gian để xem lại cách thức ta nhìn sự vật, thì cách nhìn của ta về sự vật sẽ thay đổi. Trong những trang tiếp theo, chúng ta sẽ khảo sát tường tận từng bước một trong các tiến trình tu tập. Nhưng ngay bây giờ, tất cả có thể được liệt kê tóm tắt thành 4 bước như sau. 1. Bài tập chính. 2. Chuyển sang một đối tượng khác. 3. Nhìn lại. 4. Dừng nghỉ. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc khảo sát cách vận dụng các bước như trên vào sự tu tập định tâm. Đây là pháp tu cơ bản nhất trong cả 3 pháp tu và cũng là pháp tu quan trọng nhất cho bất kỳ ai muốn bước chân lên con đường thiền tập. Mục đích của định tâm. Sự tỉnh giác là một tâm trạng trung tính có năng lực duy trì sự phản tỉnh ngay giữa những cảm xúc hỗn loạn. Daniel Goleman. Trích trong Trí năng kiểm soát cảm xúc. Thông thường, tâm thức ta giống như lá cờ bay trong gió, phất phới bên này hay bên kia tùy theo chiều gió thổi. Dù cho ta không muốn giận dữ, ghen tị, cô đơn hay suy sụp, ta vẫn bị cuốn trôi bởi những cảm xúc như thế và bởi các tư tưởng, cảm thọ thể chất đi kèm theo chúng. Chúng ta không được tự do, chúng ta không thể nhìn thấy các tùy chọn, các khả năng có thể nào khác. Mục đích của sự tu tập định tâm hay thiền chỉ là để trở nên tỉnh giác về sự tỉnh giác của mình. Sự tỉnh giác là nền móng, hoặc là cái mà ta có thể gọi là chỗ dựa của tâm thức. Nó vững chãi và không thay đổi, giống như cây cột cờ mà lá cờ của tâm thức bình thường được buộc vào. Khi ta nhận biết và an trụ vững vàng trong tâm tỉnh giác và sự tỉnh giác, cơn gió cảm xúc có thể vẫn thổi, nhưng thay vì bị cuốn phăng đi bởi gió, ta sẽ hướng sự chú tâm vào bên trong để theo dõi những chuyển biến và thay đổi, với chủ ý là trở nên quen thuộc với khía cạnh của tâm thức đang nhận biết. Ồ, đây là điều tôi đang cảm giác, đây là điều tôi đang suy nghĩ. Khi làm như thế, sẽ có một khoảng không mở ra trong ta. Với sự tu tập, khoảng không ấy chính là sự trong sáng tự nhiên của tâm thức sẽ bắt đầu mở rộng và ổn định. Ta có thể bắt đầu theo dõi tư tưởng và cảm xúc mà không nhất thiết bị chúng tác động một cách mãnh liệt và dữ dội như trước kia. Chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những cảm giác của mình, suy nghĩ những ý tưởng của mình, nhưng dần dần ta sẽ chuyển từ một con người tự xác định mình như kẻ cô đơn, xấu hổ, sợ hãi hay ngượng nghịu vì mặc cảm tự ti, trở thành một con người mới có khả năng nhìn lại những sự cô đơn, xấu hổ và tự ti kia như những chuyển dịch của tâm thức mình. Đặc biệt lúc ban đầu, không có gì lạ nếu bạn thường lo lắng kiểu như: tôi có đang tỉnh giác về sự tỉnh giác và đồng thời tỉnh giác về những tư tưởng và cảm xúc hay không? Thực ra, bạn không cần phải lo lắng. Một khi đã được chỉ dẫn, bạn sẽ biết rằng mục đích của sự tu tập chỉ đơn giản là để phát triển sự tỉnh giác. Khi nhận biết được mục đích của mình, trạng thái tỉnh giác về sự tỉnh giác sẽ bắt đầu phát triển và ổn định một cách tự nhiên. Tiến trình này không khác lắm với việc đến phòng tập thể thao. Bạn có một mục đích, cho dù là bạn giảm cân hay phát triển cơ bắp, cải thiện sức khỏe hay một lý do nào khác, vân vân. Để đạt mục đích ấy, bạn sẽ tập cử tạ, đi trên thảm tự động, tham gia các lớp huấn luyện, vân vân. Dần dần, bạn bắt đầu thấy được kết quả của những hoạt động này. Và khi thấy được kết quả, bạn sẽ càng có hứng thú để tiếp tục luyện tập. Trong trường hợp của sự tu tập định tâm, điểm quan trọng là phải biết rằng mục đích là hình thành và phát triển sự ổn định của tâm tỉnh giác. Điều này sẽ cho phép bạn quan sát tư tưởng, cảm xúc và ngay cả những đớn đau trong cơ thể mà không bị dao động. Nhớ kỹ những điều này rồi, chúng ta hãy xem xét việc áp dụng từng bước trong tiến trình tu tập. Bước thứ nhất, bài tập chính. Bài tập chính của sự tu tập định tâm có thể được chia nhỏ thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chỉ quan sát một tư tưởng hay cảm xúc với sự nhận biết thông thường, một cách gọi theo thuật ngữ Phật giáo, nghĩa là hướng sự chú ý đến những tư tưởng hoặc cảm giác mà không có bất kỳ mục đích hay chủ ý nào. Chỉ nhận biết và xác định những gì mình đang suy nghĩ hay đang cảm thấy. Tôi đang tức giận, tôi đang buồn, tôi đang cô đơn, vân vân. Chúng ta thực hành sự chú tâm thông thường như thế hàng ngày, trong từng giây phút. Chẳng hạn như ta nhìn một cái tách và chỉ đơn thuần nhận biết đó là một cái tách. Trong giai đoạn này có rất ít sự phê phán. Ta không nghĩ cái tách đó là tốt, xấu, xinh đẹp, nhỏ hay lớn. Ta chỉ đơn thuần nhận biết cái tách. Áp dụng sự nhận biết thông thường đối với tư tưởng và cảm xúc cũng chỉ cần đến cùng một nhận biết đơn thuần như thế. Ồ, tôi đang giận. À, tôi đang ganh tị. Tôi đang nản chí. Ồ, lẽ ra tôi đã có thể làm tốt hơn. À, tôi đã nói hay làm điều gì đó, vân vân. Đôi khi, như đã đề cập ở trước, tư tưởng và cảm xúc không hiện ra rõ rệt lắm. Trong những trường hợp như thế, ta có thể quay sang quan sát những cảm nhận từ thân thể. Nếu ta không thể ngồi yên hay cảm thấy thân thể căng thẳng, ta có thể chỉ cần quan sát chính những cảm thọ ấy. Cảm thọ của cơ thể có thể phản ánh rất nhiều tâm trạng hay cảm xúc. Sự giận dữ, nản chí, đố kỵ, hối tiếc hay một tâm trạng lẫn lộn nhiều tư tưởng và cảm xúc bấn loạn. Điểm quan trọng là chỉ đơn thuần quan sát những gì đang diễn ra và nhận biết những gì bạn đang thể nghiệm, đúng thật như trong thực tiễn, thay vì cố cưỡng lại hay buông xuôi theo. Giai đoạn thứ hai là sự tỉnh giác với thiền quán, tiếp cận các tư tưởng và cảm xúc như đối tượng của sự chú tâm, mà thông qua đó ta có thể ổn định sự tỉnh giác. Lấy ví dụ, một người đệ tử của tôi có lần thú nhận rằng anh ta khổ sở với một trạng thái tâm lý phức tạp mà anh ta gọi là phải làm vui lòng mọi người. Ở sở làm, anh luôn nỗ lực để làm được nhiều việc hơn, cố làm thêm giờ để hoàn tất những dự án công việc, và do đó đã cướp đi phần thời gian anh muốn dành cho vợ con. Sự xung đột ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh thường thức dậy nhiều lần trong đêm, tháo mồ hôi, tim đập nhanh. Anh thấy không thể nào cùng lúc làm hài lòng những người quản lý, đồng nghiệp và cả gia đình. Hơn nữa, càng nỗ lực chiều ý mọi người, anh càng cảm thấy ít thành công. Anh tự chê trách mình là kẻ thất bại, phê phán người khác là đòi hỏi quá nhiều, rồi hung đúc những chê trách bản thân và phê phán người khác thành một khối như đá. anh đã buông xuôi trước những che chướng tánh Phật thứ nhất, thứ nhì và thứ ba, rồi khóa chặt tất cả với che chướng thứ năm. Anh tự xác định mình là một kẻ thất bại, không có khả năng cùng lúc làm hài lòng tất cả mọi người. Vì anh này đã có chút kinh nghiệm tu tập thiền với các đối tượng sắc tướng, âm thanh và cảm thọ thân thể, nên tôi khuyên anh vận dụng cùng một phương pháp thiền quán như vậy mỗi khi anh thức giấc ban đêm. Tôi bảo anh, hãy theo dõi các tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ thân thể. Ban đầu, cái phức cảm phải làm vui lòng mọi người có thể giống như một khối khổng lồ. Nhưng khi anh quán sát nó, phức cảm ấy sẽ không còn giống như một khối khổng lồ đồ sộ nữa. Anh sẽ bắt đầu thấy rằng nó có rất nhiều phần hợp thành. Nó được hình thành bởi những tư tưởng như: đáng lẽ tôi phải làm những việc A, B hay C? Tại sao tôi đã không làm những việc X, Y hay Z? Nó cũng bao hàm cả các cảm xúc như sợ hãi, giận dữ, phẫn uất và những cảm thọ trong thân như nôn nao trong bụng, tim đập nhanh hay tháo mồ hôi. Những hình ảnh cũng có thể hiện ra: người ta thất vọng về anh hay quát tháo anh. Khi được quan sát dưới ánh sáng thiền quán, phức cảm tự ti ấy sẽ trở thành một cái bong bóng với nhiều bong bóng nhỏ hơn bên trong nó. Bất luận cảm giác hiện tại của bạn là gì, cho dù là sự khủng hoảng, bất an, cô đơn hay muốn làm vui lòng mọi người, phương pháp căn bản vẫn là nỗ lực quan sát bất kỳ bong bóng nhỏ hơn nào với cùng một phương thức chú tâm mà ta đã vận dụng để quan sát một vật thể hay hướng tâm vào một âm thanh như đã trình bày ở phần 2. Khi làm như thế, rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng tư tưởng, cảm xúc và thậm chí cả cảm thọ vật chất luôn chuyển dịch và thay đổi. Trong một lúc nào đó, sự sợ hãi có thể là nổi bật và dai dẳng nhất, hay cũng có thể là nhịp tim đập nhanh, hay những hình ảnh về phản ứng của người khác với bạn. Nhưng rồi sau một lúc, có thể là khoảng chừng 5 phút, một trong các đáp án khác như tư tưởng, cảm xúc, cảm thọ, những bong bóng nhỏ hơn bên trong sẽ lôi kéo sự chú ý của bạn. Hãy hướng tâm vào đó với thiền quán. Cứ như thế, dần dần sự chú tâm của bạn sẽ chuyển từ việc tự thấy mình như bị nuốt chửng vào trong một bọt nước cảm xúc thành một người quan sát bọt nước ấy. Giai đoạn thứ ba của bài tập này đòi hỏi đôi chút phân tích, một sự tinh chỉnh bằng trực giác để xác định hiệu quả của sự tu tập. Theo như tôi đã học, việc áp dụng tu tập thiền quán đối với một vấn đề cảm xúc có khả năng mang lại một trong ba kết quả. Kết quả thứ nhất là sự bất ổn hoàn toàn biến mất. Một số học trò đã nói với tôi: thầy bảo con thực hành bài tập này nhưng nó không hiệu quả đối với con. Tôi hỏi: các vị nói như thế nghĩa là thế nào? Họ trả lời: những niệm tưởng, cảm xúc ấy biến mất quá nhanh, chúng trở nên lờ mờ hoặc không rõ rệt. Chúng không tồn tại lâu để chúng con kịp quan sát. Tôi bảo họ: thế thì tuyệt quá rồi, đó là điểm chính yếu trong sự tu tập sự định tâm. Nhiều người nhìn tôi kinh ngạc, cho tới khi tôi giải thích với họ rằng khi quan sát niệm tưởng, cảm xúc và cảm thọ sinh lý mà thấy đối tượng này biến mất, thì điều đó có nghĩa là họ đã đạt được trạng thái định không đối tượng. Đó là khi ta chỉ đơn thuần nhận biết là mình đang nhận biết. Trạng thái không đối tượng này có thể rất ngắn ngủi. Một số niệm tưởng, cảm xúc hay cảm thọ khác có thể xuất hiện. Tôi thúc giục họ hãy đón nhận trạng thái không đối tượng này với thái độ rộng mở. Ồ, mình lại có một cơ hội nữa để phát triển tâm tỉnh giác về trạng thái tỉnh giác của mình. Tôi khuyến khích họ hãy tự xem mình là chủ thể quán sát. Kết quả thứ hai có thể có được là các niệm tưởng, cảm giác và cảm thọ thể chất trở nên mãnh liệt hơn. Đây cũng là một dấu hiệu tốt, biểu lộ rằng những cách nhìn thâm căn cố đế đã bắt đầu nới lỏng ra. Lấy một thí dụ, giả sử bạn nhỏ ít nước vào một cái chén hay cái đĩa bám đầy thức ăn khô cứng. Lúc đầu, cái đĩa hay cái chén ấy trông bẩn hơn vì thức ăn khô tan rã và lan ra. Tuy nhiên, sự thật là cái đĩa không hề bẩn hơn trước đó, chỉ là thức ăn khô đang tan rã ra mà thôi. Trong trường hợp tu tập thiền quán, khi niệm tưởng hay cảm giác trở nên mãnh liệt hơn, có thể có một sự miễn cưỡng không muốn chúng biểu lộ. Việc để mình bộc lộ một cảm xúc không có gì là sai trái cả. Có lẽ bạn thấy muốn đấm vào cái bồ đoàn vì bực dọc hay nói ra một câu đại loại như: sao tôi lại có thể làm như thế? Hay sao người ấy lại nói thế? Một cô học trò của tôi đã cảm thấy giận dữ với một người. Cuối cùng nhận ra rằng cô giận dữ là vì bị tổn thương bởi việc người kia đã hành động theo một cách nào đó không như cô muốn. Và cô đã bật khóc. Bộc lộ tư tưởng và cảm xúc có thể giúp ta nhẹ nhõm đi rất nhiều. Điểm quan trọng là luôn duy trì sự tỉnh giác trong lúc bộc lộ tư tưởng hay tình cảm của bạn. Kết quả thứ ba có thể có được là các cảm xúc vẫn giữ nguyên ở mức độ như cũ, không yếu ớt đi mà cũng không mạnh mẽ hơn. Điều này cũng rất tốt. Tại sao? Vì ta có thể sử dụng một cảm xúc cùng với các tư tưởng, hình ảnh và cảm thọ vật chất đi kèm theo nó, như trợ duyên mạnh mẽ để tu tập định tâm. Chúng ta rất thường để cho cảm xúc sai sử mình. Khi vận dụng sự tu tập định tâm, ta sử dụng cảm xúc của mình như tiêu điểm để phát triển sự tỉnh giác. Đó là một cơ hội để ta quan sát chính chủ thể quan sát. Cũng giống như ta cần có âm thanh để quán âm thanh, cần có hình sắc để quán hình sắc, ta cũng cần có cảm xúc để quan sát cảm xúc. Trong thực tế, những cảm xúc mãnh liệt có thể là những người bạn tốt nhất của ta, vì chúng giúp ta ổn định tâm thức, đưa ra một nhánh cây để chú chim hiếu động kia đậu yên trên đó.